thích người tiến. Kết giới
tướng thương về tăng thân tình đức Phật Phật được đi thân tình cho các Bồ Tát.
Chỉ hữu thuận để tóm tắt tất cả gọi là nêu cương lãnh.
Là vì căn cơ mỗi thời mỗi xứ khác nhau, con chưa có hiểu khúc đó.
Thì ở trên đã nói giới thanh văn, thì quý vị thọ giới thanh văn thì đều học về cái nhân duyên, đều có sự khi mỗi khi có người tạo nghiệp phạm giới, đúng bây giờ thầy Phật mới kết giới. Đó là Đức Phật tùy cái căn cơ, tùy hoàn cảnh, tùy một thời, tùy xứ mà đặt ra. Thế còn giới Bồ Tát này thì Phật vừa thành đạo là Phật tự nói, tức là Phật nói cho tất cả chúng sanh chứ không riêng một xứ nào. Còn giới thanh văn ấy thì Đức Phật đợi các tỳ kheo phạm giới rồi lúc bây giờ Ngài mới kết giới. Thế đó là cái xứ ấy, cái phương ấy, căn cơ người ta cần phải sửa trị cái tật bệnh ấy thì Phật mới đặt cái giới luật. Còn giới Bồ Tát thì Phật vừa thành đạo Phật tự nói, thì cho nên biết là giới Bồ Tát là cho tất cả các căn cơ.
Dạ, cho con câu là vừa mới thành đạo Phật liền chế định Bồ Tát đại giới, nêu cương lãnh của giới là hiếu thuận. Thì câu là con chưa hiểu, con tưởng thầy là
thì Phật chế định, tức là Phật đặt ra giới Bồ Tát giới. Mà cái giới Bồ Tát này là nêu cái cương lãnh của giới là hiếu thuận. Cương lãnh, cương như là mình cầm cương con ngựa, muốn con ngựa nó đi mình phải cầm cương, thế thì mình mới chỉ huy được con ngựa. Còn lãnh là cái cổ áo, mỗi khi mình xốc cái áo lên, mình cầm cái cổ mình xốc lên thì mình thấy được toàn cái áo. Thế cho nên đây nói cương lãnh của giới, tức là cái nền tảng. Thế mà nắm có hiếu có thuận, có hiếu có thuận thì cái người ấy là coi như là nắm được cái nền tảng, nắm được cái căn bản của giới luật.
Thưa câu bản trên nó chính là thầy, các câu là nương thể tánh thanh tịnh, Đức Phật rạch đường đi thanh tịnh cho các Bồ Tát. Chúng ta không chưa có đạo.
Thì đấy, thì Đức Phật Ngài chứng được cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên Ngài xứng với cái tánh đó mà Ngài vạch một cái đường đi để cho các Bồ Tát tu hành, để ngày mai lại trở về được cái chân tánh của mình. Có hiếu, những cái người mà đã hiếu thuận với cha mẹ sư trưởng tam bảo là những người biết ơn biết nghĩa, cho nên là người ta sống thuận chiều. Vì vậy lời Phật dạy là người ta cứ thế vâng lời tùy thuận, chứ người ta không có chống trái. Vì vậy cho nên ở đây lấy cái hiếu làm cái gốc. Thì bây giờ có, ở dưới đây đọc Ngài Phật suốt cả cái bài này chỉ giải nghĩa có cái câu ấy, nói rõ cái nghĩa ấy, con đọc để rồi ở dưới đây các cô sẽ giảng dần. Tại sao người ta lại bảo là xuất gia là đại bất hiếu, đó là không cha mẹ già không nuôi, rồi hàng ngày không hầu hạ, thì đó là đại bất hiếu. Thì người ta nói như thế rất phải, con có đồng ý không? Chúng ta để ba má ở nhà rồi mình vào chùa mình thành thơ, không đâu có hàng ngày hầu hạ chăm sóc, rồi đến ngày mai ba má già mình đâu có nuôi. Vậy thì đại bất hiếu đúng rồi, phải không? Vu Lan Bồn Sớ lại nói là đại hiếu Thích Ca Tôn, lịch kiếp báo thâm ân, chứa nhân mới thành Phật. Vì đã Thích Ca là bậc đại hiếu, trải bao nhiêu kiếp đền đáp thâm ân, vì ngài chứa tích cái nhân tu như thế cho nên ngài mới thành Phật. Vậy thì Đức Thích Ca là có hiếu hay là bất hiếu? Thích Ca mẹ sinh ra ngài 7 ngày thì bà mẹ mất, bà mẹ lên cõi trời đau lợi. Thì Đức Thích Ca ngài đi tu, ngài thành đạo rồi, ngài dùng thần thông là lên cõi trời, ngài thỉnh Đức Địa Tạng để tiếp dẫn cho Ma Gia phu nhân, thỉnh Đức Địa Tạng để bà Ma Gia phu nhân có cái nơi quy y và được học đạo. Đấy là đối với mẹ. Còn bà Kiều Đầm Di, tức là bà kế mẫu ở nhà, thì Đức Thích Ca cũng về phung vua nói pháp, bà kế mẫu cũng chứng Tu Đà Hòa, rồi bà xuất gia, bà là tổ của Viên Ni chúng mình. Thế còn vua Tịnh Phạm, trước khi mất thì Đức Thích Ca cũng về giáo hóa giảng pháp, vua Tịnh Phạm cũng chứng quả Tu Đà Hòa. Đó là đối với cha mẹ. Còn anh em như ngài mẹ A Nan, những các vị ngài A Nan, ngài A Na Ruột Đà, tất cả những các anh em theo Phật xuất gia sau này đều chứng A La Hán, cho đến con là La Hầu La cũng chứng A La Hán, rồi bà vợ là Gia Du phu nhân cũng chứng A La Hán. Vậy thì ngài có độ cho gia đình không? Nên chúng ta bây giờ xuất gia, nếu mà chúng ta lạnh lùng mặc kệ thì đúng là chúng ta đại bất hiếu. Còn như nếu chúng ta theo bất chiết noi gương Đức Thích Ca, mỗi lần có nhân duyên về thăm cha mẹ, nhớ đem kinh sách về, tìm cơ hội để nói cho cha mẹ nghe, làm thế nào cho cha mẹ tin kính Tam Bảo, ít nhất cũng thọ tam quy ngũ giới. Cái nhiệm vụ của chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta chỉ biết vào chùa rồi mình biết mình, còn cha mẹ bạn anh em mình mặc kệ, hễ có về nhà thì chỉ đòi má nấu chè ăn, thì như vậy thì chúng ta đại bất hiếu thật sự. Cho nên tất cả chị em phải nhớ những kinh sách các con có ở chùa, và nếu cần nữa thì hỏi thầy. Các con phải về, mỗi lần mà về gặp nhân tiện, có nhân duyên về, chứ không phải bảo các con là phải về thường. Nhưng mỗi khi có công có việc mà về thì đừng có quên cái bổn phận là phải đem kinh sách mình đã học để nói với cha mẹ, nói với anh em mà trong gia đình. Thật cái bổn phận của mình là phải đem đạo Phật về gia đình. Làm thế nào cho mỗi người tin kính Tam Bảo và có cái tâm thọ tam quy ngũ giới, ít nhất mỗi người cũng phải có ngũ giới. Đây là nhiệm vụ của tất cả chị em.
Phật, thưa con hỏi là, như ở đây nói là Đức Cha ngày đây không chờ đau người, thì tỉnh Đức Địa Tạng độ cho mẫu hậu, thì tại sao ngài không độ mà người tỉnh Đức Địa Tạng?
Thì bởi vì cái nhân duyên của Đức Ma Gia, ngài cần gặp Đức Địa Tạng, Đức Địa Tạng mới có cái nhân duyên để giúp cho cho bà Ma Gia phu nhân được giải thoát. Thì đấy chính là ngài độ còn gì. Ngài dẫn đưa cho bà Ma Gia phu nhân để gặp được một vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, để dạy, để tu học. Như thế còn gì hơn? Thủ là cúi đầu đảnh lễ đấng giáo chủ cả tam giới, ngài là Đức Thích Ca đáng tôn quý, ngài là bậc đại hiếu, vì trải lịch kiếp ngài đền đáp ân sâu của cha mẹ, ngài chứa cái nhân như thế cho nên nay ngài thành Phật. Thể thủ là cúi đầu đảnh lễ, chủ là ông giáo chủ ở trong cái tam giới này. Tam giới là ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là cõi mình đang sống đây.
Thì chúng ta phải ở bên cha 15 là câu là hiếu là nhân phụ thắng của môn loài, thì con chưa hiểu những câu đó
cùng thầy này. Ừ, được rồi. À, hiếu là nhân thù thắng của muôn lành. Hễ có hiếu thì là cái gốc để mà có thể làm được tất muôn vạn sự tốt lành. Cái người mà có hiếu thì dĩ nhiên là người ta là người có biết ơn cha mẹ, mà lại biết đền ơn cha mẹ, biết ơn, biết đền ơn. Thì cái người như vậy dĩ nhiên là người ta sẵn sàng có làm những các việc lành. Còn cái người vô nhân bạc nghĩa, những cái hạng ấy thì không có tin được. Trái lại, thì ai có hiếu ấy, thì dễ thành Phật. Nếu mà gặp Phật Pháp thì dễ tu, dễ thành Phật. Thế thì những cái người bất hiếu là những cái người cang cường, bất nhân, bất nghĩa. Cho nên dù có gặp Phật Pháp, họ cũng khó họ bảo.
Đức Bổn Sư thành đạo, thì đầu tiên là kết giới cho các Bồ Tát tu học.
Ngài thành đạo một cái, lập tức Ngài nói Bồ Tát giới để dạy các Bồ Tát học tu. Mà Ngài nói giới ấy, thì việc đầu tiên Ngài nêu cái hiếu. Ngài gọi hiếu là giới. Thế cứ người con mà có hiếu, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với sư tăng, có hiếu với ngôi tam bảo, đã có hiếu thì hẳn là tùy thuận. Mà cha mẹ, sư tăng, tam bảo thì chỉ dạy những cái điều lành. Cái người mà chỉ tùy thuận những cái việc lành thì hẳn là cái người thành người tốt. Sao là thầy phải biết khiến cho cha mẹ thoát sanh tử mới thật là hiếu. Cho nên cái việc trước hết là chính mình phải thoát luân hồi sanh tử. Mình thoát được thì mình mới dạy được cho cha mẹ. Cho nên xuất gia ai nấy phải lo cái việc này. Chính mình giải thoát đi để còn mở cửa cho cha mẹ giải thoát. Nếu không thì đại bất hiếu thật sự. Sao chúng ta phải có hiếu? Có hiếu với cha mẹ mình đã đành, mà lại phải có hiếu với tất cả chúng sanh. Làm sao? Đều đã từng là cha mẹ, cho nên đối với cha mẹ hiện tại mình phải có hiếu. Vậy thì đối với cha mẹ quá khứ mình cũng không có nên tàn nhẫn, cho đến nỗi mà mổ bụng cắt chặt đầu. Đấy, những con gà, những con vịt hiện tại bây giờ là người, bởi vì chúng ta quên cái kinh, quên những cái tình nghĩa kiếp trước. Nhiếp luật nghi giới cấm tất cả ác mới hoàn thành đại hiếu. Câu nghĩa là thế nào? Thì cái thân này là công lao của cha mẹ sinh thành. Nếu đem nó làm cái việc lành thì tất cả cái công đức quy về cha mẹ được hưởng. mà nếu đem nó làm những cái việc ác thì dĩ nhiên cha mẹ cũng có cái duyên xấu đã chế tạo ra một cái phẩm vật hư hỏng xấu xa, đã làm thế cho nên bổn phận. Ở đây sách Đức Khổng Tử là một người thế gian mà ngài cũng đã có cái lời dạy, một không được, một lời ác không được thốt ở cái miệng. Cái miệng này, cái thân này của cha mẹ sanh ra, cho nên cái miệng không được thốt một lời ác, cái thân không được hình thành một hành vi xấu, cho nên tất cả ác đều phải tránh thì mới gọi là người con có hiếu. Xin đọc tiếp. Quang tâm diệu thọ. Quang tâm, tâm là cái tâm giống, là cái gốc, cái nguồn gốc. Quang là làm cho sáng lên, còn diệu là bật lửa, tức là làm cho rực rỡ. Tức là muốn làm cho cái tâm tổ của mình cái để được rực rỡ tung bừng. Thế ở trên cái đoạn trên ban nãy là nói về tránh tất cả ác để đừng làm nhục cho cha mẹ. Bây giờ đây là nói làm tất cả điều lành để đem vinh hiển tốt đẹp cho cha mẹ. Cái hiếu thảo của nhà Phật không những chính đức thân mình phải thực hiện cái hiếu thảo, mà mình lại còn phải dạy bảo cho mọi người cũng biết có hiếu. Tại sao thế? Việc mình thì mình lo, việc người ta lo, sao mình lại bắt người ta phải nghe mình? Cái câu cuối nói thế, nhiếp chúng sanh giới, đó là cái bổn phận của Bồ Tát giới. Các vị Bồ Tát là phải nhiếp các chúng sanh, phải có cái một số giới để thâu nhiếp chúng sanh. Mà cái lực dụng tối đại của việc thâu nhiếp này là phải đưa tất cả vào Phật đạo, để cho người ta được sáng tỏ, để cho người ta được tỉnh ra, để cho người ta thoát khổ, và để cho người ta thành Phật vĩnh viễn an vui.
Thì con hỏi cuối trang 16 một câu là: cha mẹ văn kinh bàng bạc những thứ ví dụ hiểu thuật từ bi, thì hai khác nghĩ hai chữ bàng bạc là sao ạ?
Bàng bạc là đầy rẫy, tràn đầy, chỗ nào cũng có.
Từ hỏi thầy là ở trang 16 có đoạn là bổn phận làm con phải phụng dưỡng cha mẹ, thì câu hỏi là bây giờ mình đi tu rồi thì làm sao mình phụng dưỡng cha mẹ?
Đây có giảng nghĩa cái cha, cái chữ phụng dưỡng. Làm thế nào cho cha mẹ biết tin kính Tam Bảo, thọ trì Phật Pháp, tiến tới giải thoát sanh tử? Đó là cách phụng dưỡng của người xuất gia. Mà nếu con không làm ấy thì con bất hiếu thật sự. Tối đại, đại là lớn lắm, bự to lắm. Tối là nhiều, là lại cực lớn nữa. Cái lực dụng là cái công, cái năng lực, cái công dụng rất lớn. Chữ đại là lớn, mà tối là lớn cùng cực. Vậy thì đấy, cái năng lực của nhiếp chúng sanh giới, nghĩa là giới Bồ Tát ấy, là thâu nhiếp tất cả chúng sanh, thâu nhiếp giáo hóa chúng sanh. Mà cái năng lực, cái công dụng lớn nhất là giáo hóa cho họ, đưa tất cả họ vào Phật đạo. Cái bổn phận của những cái trong giới Bồ Tát là phải giáo hóa tất cả chúng sanh để cho họ tin Phật, rồi họ theo Phật và họ tu theo đạo Phật. Vậy thì tất cả chúng sanh của chúng ta trước hết là cha mẹ, anh em trong gia đình, là những chúng sanh gần mình nhất, cho nên mình phải làm thế nào để giáo hóa cho gia đình theo đạo Phật, ít nhất cũng giữ lên ngũ giới.
Đã giải thích cô hiếu danh biên giới, nay giải cô việc danh chế kỷ, chế quy định ra linh định những pháp lành phải thực hiện, chỉ ngăn tất cả ác,
gọi là chế kỷ. Vậy chế nghĩa là gì? Chế nghĩa là gì?
Dạ, con kính bạch thầy, chế có nghĩa là quy định.
Dạ, quy định nghĩa là đặt ra, đặt ra những các việc lành mình phải làm, thế gọi là chế. Thế còn chỉ?
Dạ, chỉ có nghĩa là ngăn tất cả.
Ừ, thế ở đây chữ chế gọi là pháp chế, nghĩa là gì? Những cái pháp đặt ra mình phải làm thì mình mới trì giới. Tác là làm, mình có làm mới là trì giới, cho nên gọi là tác chế. Đấy, thì giới Bồ Tát dạy mình phải bóng sanh, phải bá thí, để có tiền mà chúng sanh nó bị chết mà mình không chịu bóng sanh thì mình phạm giới. Mình có của người ta đến xin mà mình lại không cho, mình cũng phạm giới. Thế cho nên những cái việc phải làm như thế mới là trì giới, thì gọi là pháp. Cái pháp Phật chế đặt ra. Thế còn cấm chỉ là chỗ nào?
Dạ, cũng được thầy, cấm chỉ có nghĩa là chỉ trì, có nghĩa là mình làm những cái, không làm những cái việc sát sanh trộm cắp mà mình có cái tâm khổ sanh mà không
không làm ấy, thì mới là trì giới.
Dạ.
Chỉ là ngừng lại, dừng lại thì mới là trì giới. Đấy, đáng lẽ thì giết hại, bây giờ không sát sanh, thế dừng lại, không trộm cắp, dừng lại, chỉ nghĩa là đứng lại thì mới là trì giới. Con nói bà kể.
Yeah. Đừng làm việc ác, vâng làm điều lành, tự tịnh tâm ý, đây là lời Phật dạy.
Thứ nhất là tránh tất cả ác, thứ nhì là làm điều lành, thứ ba là thanh tịnh cái tâm mình, đừng có sân si, tham sân si. Đây là ba việc. Như thế là giải thích cái chữ chế chỉ. Chế là đặt ra các việc phải làm, chỉ là cấm không được làm. Để con giải nghĩa cho chị em hiểu là cái gì. Thế gian ấy thì chỉ lo cho cha mẹ mình, thổi cơm cho cha mẹ ăn, rồi hệ áo cha mẹ rách thì ta vá, ta quét dọn nhà cửa cho cha mẹ ở, nghĩa là nuôi dưỡng cái thân một đời này thôi. Nhưng mà mai đây cha mẹ chết thì đường cha mẹ đi, con có làm gì được. Cho nên cái hiểu nó không có mỹ mãn. Còn cái hiếu của nhà Phật ấy, là ngay bây giờ giảng cho cha mẹ biết quy y Tam Bảo, thế là đời đời cha mẹ có nơi nương tựa. Thế rồi dạy cha mẹ biết đừng sát sanh, giữ được năm giới. Như vậy thì cha mẹ rời cái thân này ra, ít nhất kiếp sau cũng được làm người. Thế rồi dạy cho cha mẹ học tu niệm Phật, cầu vãng sanh, thì đến lúc chết cha mẹ có chỗ đi về để theo Phật, rồi vĩnh viễn được an vui yên ổn.
Ngoài có giảng chữ chế chỉ thì cô hiểu, còn hai chữ
việt
danh thì cô chưa có hiểu,
cô
thỉnh
thầy giải. Chữ việt nghĩa là cũng, việt dịch tiếng Việt Nam là cũng, danh là gọi là, cũng gọi là, cũng gọi là chế chỉ. Thế cho nên bây giờ trên đã giải nghĩa về hiếu là giới rồi, bây giờ đây giải nghĩa hai chữ chế chỉ, ở dưới nó có giảng rồi, thế nào là pháp chế, thế nào là cấm chỉ. Vô lượng
quang minh biểu hiện tiềm lành từ miệng Phật phóng ra.
Phật sắp nói với Bồ Tát thì ở miệng Phật phóng hào quang, và trong cái hào quang ấy có cái tiếng nói làm sao? Nói cái câu ấy để làm gì? Để mỗi nửa tháng tụng thì nó nhớ ra, nếu lỡ có quên nó lại nhớ ra, còn nếu mà biền biệt không chịu đặt tụng với Bồ Tát thì viết rồi quên mất. Tâm đoạt thiện kiến. Luật này quyết định chúng ta phải làm gì? Mỗi 15 ngày phải làm gì?
Phải
có Bồ Tát. Cho nên không có ai một ai được vi phạm, dù là những người mới tục, mới thọ Bồ Tát giới, cho đến các vị Bồ Tát đã thuần thành. Cái việc ngày Bồ Tát, cái quy luật quyết định không được bỏ.
Mà có câu là làm thế nào để tên pháp chủ trụ, thì các vị hay chữ chủ trụ
cầu trụ là để lâu dài, trụ là đứng đấy, cầu là lâu, đứng vững lâu dài. Nói đây là cái một cái tướng của Phật, một cái tướng hào, cái âm thanh của ngài vang đi rất xa, xa cùng cực mà vẫn nghe tiếng, đã chứng quả, đã chứng được cái giới thể bình đẳng thanh tịnh. Nghĩa là ngài đã sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên ngài có khả năng cái niệm phóng hào quang. Thì ở đây nói là nếu chúng ta bây giờ cũng thọ trì học thật kỹ, mai đây cũng chứng được giới thể này, tức là nhận được tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì khi ấy chúng ta cũng có thể phóng hào quang được. Thế là ở trong ấy, thì mình phải chứng được cái tánh vô lượng quang, cho nên ở ngoài mình mới hiện được cái thần thông, và mình phóng hào quang.
Sáng biểu tượng như thể bình đẳng thanh tịnh.
Tia sáng biểu tượng, đấy khi đấy vì ngài miệng ngài phóng hào quang, tức là cái tia sáng đó. Thì cái tia sáng này là biểu tượng, chính ngài, ngài đã giữ được giới thể bình đẳng thanh tịnh, cho nên bây giờ vì ngài đã tự chứng, cho nên miệng ngài phóng quang. Thì ở đây mới nhắc rằng nếu chúng ta mà tu mà chứng thì rồi chúng ta cũng làm được như thế.
28 là bậc thầy. Chẳng nghĩ theo các tăng Bồ Tát mà tăng hiền thật thánh, màu tên đã tiêu số, giới hạnh đã tiêu thành, đều phải tụng giới.
Thì còn thọ giới Tỳ Kheo Ni, trong giới Tỳ Kheo Ni cũng nó có cái đoạn nói về có một vì ngài đã chứng quả, ngài không chịu đi Bồ Tát, thì Đức Phật đến tận nơi bảo là ông không đi thì ai đi, rồi Phật bắt cái vị đó phải đi, rồi Phật lại không cho dùng thần thông, Phật bắt đi bộ đi bộ leo núi này sang núi kia để đến cái chỗ Bồ Tát đó. Chứ nếu mà ông giờ thần thông ra thì về sau người ta bảo rằng tại ông có thần thông thì ông ấy Bồ Tát, còn tôi không có thần thông thì thôi tôi không đi nữa. Thì đấy, luật thanh văn cũng vậy. Thì đây Bồ Tát ấy cũng thế.
Dạ, đúng là thầy, cái này là cái mô phạm để cho chúng sanh nó nói theo. Nhưng mà nếu mà nữ các ngài không có Bồ Tát thì các ngài không tội.
Bắt buộc nếu các ngài không Bồ Tát là các ngài phạm giới. Bởi vì Phật bảo không Bồ Tát, không ngày Bồ Tát mà không 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 con đã có giới thì con đi con biết, không Bồ Tát thì tặng giới gì. Cái đấy nhưng mà ông còn là tỳ kheo thì ông phải giữ giới. Nếu mà tính ông càng là thánh mà ông càng phạm thì tội ông càng nặng. Chư Phật nói giới pháp này chỉ có một mong ước là chúng sanh nó nhập nó thành thánh. Tiếp hễ chúng ta còn Bồ Tát thì tuệ mạng của Như Lai, tức là giáo pháp của Như Lai, nghĩa là Phật pháp còn có mặt ở thế gian. Còn nếu mà khi nào mà các vị tỳ kheo mới Bồ Tát mà bỏ cái ngày Bồ Tát đi, đó là cái tướng, cái đạo pháp không, sẽ không có mặt ở thế gian nữa. Tại sao thế nhỉ? Ôi Tam Bảo quan hệ nhất là Tăng. Mà bây giờ Tăng đã không Bồ Tát, tức là Tăng không còn coi giới luật cho cái gì nữa. Mà đã không coi giới luật, không coi trọng giới luật thì làm gì mà còn Tăng. Thế mà đã không có Tăng thì làm gì có Tam Bảo. Cho nên cái ngày ấy là ngày đạo Phật đoạn tuyệt. Thánh đại chúng biết vì thế
giới quan hờ miệng ta phóng ra.
Chữ in mảnh ấy là chánh văn ở trong bốn giới. Còn những chữ im sẫm là lời giảng, giải nghĩa của Pháp Sư Diễn Bồ. Ở đây những chữ in mảnh đây là chánh văn trong giới bổn. Giới quan từ miệng ta phóng ra, giờ đây ngài giảng thế nào? Miệng Phật thì có hào quang sáng, rồi lại có lời nói dạy chúng ta trì giới. Thì ở đây nói cái hào quang đó là nêu biểu cho cái giới. Mà giới là như thế thì giới đây không những là khiến cho chúng ta diệt ác sanh thiện, mà lại còn là ánh sáng để cho chúng ta xa liền cái tối tăm trong hiện tại, cái mê muội trong hiện tại, và thoát cái đọa lạc. Thì kiếp sau, kiếp sau mà đọa vào cái con chó con mèo là ma làm quỷ, thì cái mê muội nó cứ coi như người đi vào cái đường tối, không có biết đến bao giờ mới tỉnh được ra. Thế cho nên giới chẳng những là khiến cho chúng ta ngăn ác, tránh ác, sanh thiện, mà giới còn khiến cho chúng ta thoát cái mê tối, cái mê muội hiện tại, và thoát cái cảnh đọa lạc tâm tối kiếp sau. Xin nói tiếp. Thế nào ở đây lại nói là chẳng phải không nhân duyên? Ở đây tức là có nhân và có duyên. Chẳng phải không thì tức là có. Có nhân và có duyên. Có nhân là tới cái thời cơ chúng sanh nó có thể học được giới này. Và duyên ấy, là Như Lai. Bởi vì tới thời cơ cho nên Như Lai tuyên giảng. Tiếp. Không liễu đạt giới quan sẵn có của mình, một mặt hướng ngoại tìm cầu. Cả phàm phu thì đều thế. Bao nhiêu ánh sáng tinh thần từ mắt chạy ra bên ngoài để tìm sắc, ở tai thì chạy ra bên ngoài để nghe âm thanh. Bao nhiêu cái khả năng và đưa ra bên ngoài hết, chứ đâu có biết quay về cái bản gốc chính là cái tâm thể của mình. Thì đấy, tất cả phàm phu đều như thế. Cho nên đây Phật mới đặc biệt tầm phá. Anh nói tiếp. Phu thì sống bằng nhận thức, cho nên trông thấy dịch những cái hình tướng, cho những cái hình tướng là thật. Thì đây thế giới cái giới này là từ cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên nó không thuộc về loại biến ký sở chất của các phàm phu, tức là nó không phải là thuộc loại hình tướng của thế gian, không phải là những cái bóng ảnh. Tiếp câu thứ hai.
Không phải lục nhập sắc tâm, không ra hào vọng tưởng tình cảnh nhân thiên.
Nhập tức là sáu căn, vì sáu căn con thọ sáu trần, đó là sắc, cho nên mới khởi cái tâm khổ vui yêu ghét, đó là đường lối, ở đây gọi là vọng tưởng, là cái tình cảnh, tình cái cảnh sống bằng tình, tình tình tức là yêu ghét, mừng giận, thương lo, cho nên gọi là những người, những loài hữu tình, cứ căn cái cảnh đối nhau, sinh ra có yêu có ghét, có khổ có vui, thì cái gọi là cái cảnh tình, tình cảnh của cõi người với cõi trời. Cái giới Bồ Tát này là xuất sanh từ cái chân tâm bản tánh, chứ không phải là chuyện cái chỗ hiểu biết của phàm phu, mà cũng không phải là cái tình cảnh của cõi nhân cõi thiên. Tiếp.
Không phải vô vô, mà không ra vào ba chấp và thường của ngoại đạo.
Vậy không chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, như hôm qua mình đã nói đấy, cái nghĩa là không phải là ngoại đạo. Tiếp.
Cũng không phải nhân quả, sự tướng có công có tính của tiểu thừa đã tiêu được tình trần thiên tham chính chấp, tức là chân thân thành Phật đương nhiên sẽ chứng nhập pháp thân hiệu quả.
Đấy. Nhân sự tướng có tu có chứng của tiểu thừa, cho nên có tu cho nên gọi là có nhân, có chứng cho nên gọi là có quả. Về tiểu thừa thì là có tu có chứng, bởi vì nếu mà không tu không diệt các phiền não thì đâu có chứng A La Hán, đâu có thoát luân hồi. Đó là việc phải có tu có chứng, là con đường tiểu thừa của chúng ta. Còn Bồ Tát giới đây là phát sinh từ cái tánh Phật vô lượng quang vô lượng thọ, mà tánh Phật vô lượng quang vô lượng thọ thì không phải do tu do chứng mà có, mà tất cả chúng sanh bổn lai vẫn sẵn có. Bây giờ tu chỉ là để tỉnh ra mà nhận lấy cái mình đã có xưa nay. Thọ Bồ Tát giới siêu vượt tình trần. Siêu vượt tình trần, như vừa nói tình trần nghĩa là sáu căn đối với sáu cảnh khởi lên khổ vui yêu ghét, thì cái gọi là tình trần. Thì cái tánh vô lượng quang này nó đứng ngoài, nó độc lập, không phải vọng căn, cái sáu căn tức là hiện lên vọng căn. Còn cái tâm, cái vọng tâm, cái tánh Phật của mình nó siêu vượt cái vọng căn, vọng thân, vọng tâm, cho nên gọi là nó siêu vượt cái tình trạng. Ly khai kiến chấp thì bởi vì có tình trần rồi mới khởi lên những các kiến chấp, cái chỗ thấy chỗ nghe rồi khư khư cố chấp. Còn bây giờ tánh Phật của chúng mình nó ra ngoài sáu căn, sáu trần, sáu thức, cho nên nó không có những các cái kiến thủ. Cái tánh Phật của chúng ta phải tự, chúng ta phải tự nhận, trực nhận ra, chứ không có, nó không thuộc về những các cái thứ như trên vừa nói, cho nên không có giải nghĩa, không có suy ngẫm mà tìm ra, mà phải trực nhận, nhận thẳng với cái tánh Phật của mình. Nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Đấy. tánh của mình nhận thẳng lấy. Thế thì cái tánh của mình là chân nhân để thành Phật. Thế chúng ta nếu nhận được cái chân nhân này, nhận được cái tánh Phật này ở nơi mình, thầy nhắc lại cái tánh Phật của chúng mình đấy, nó độc lập, nó không bị cái vọng cảnh, vọng tâm, cái vọng thân, những cái ấy không có dính líu gì đến nó cả. Thế nếu chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình như vậy, thì khi mình giải thoát cái vọng cảnh, vọng tâm, vọng thân đó, thì mình nhập được pháp thân diệu quả thành Phật.
Tâm địa giới quan là bổn nguyên chánh biến khi hỏi vô tận của chư Phật.
Nguyên nghĩa là cái gì? Là cái nguồn gốc bổn là sẵn có của mình. Vậy cái giới quan từ tâm địa mà có đây, tâm địa giới quan chính là bổn nguyên chánh biến chi hải vô tận của chư Phật. Nghĩa là cái biển chánh biến chi, biển chánh biến chi là cái biển gì? Là chân chánh, biến là khắp cả, chi là biết, biết biết đúng mà biết khắp, không một thứ gì không biết, tức là cái biển trí tuệ của Phật. Mà cái biển trí tuệ này là cái bổn nguyên, cái nguồn gốc vốn Phật chư Phật vẫn có. Bây giờ tu chỉ là để nhận lấy cái bổn nguyên này, bởi vì từ xưa không mê, bây giờ tu để tỉnh ra thôi, chứ không phải tu để thành được cái trí tuệ này. Trí tuệ này là cái trí tuệ vốn gốc chư Phật vẫn có. Thế từ cái trí tuệ này mà Phật nói ra cái tâm địa giới quan. Thế rồi Bồ Tát không có tâm địa giới Tát này thì không thể tu học lục độ vạn hạnh. Nghĩa là thế nào? Là chúng ta tu thì phải tu thì làm vạn hạnh, nói tổng tóm lại gọi là lục độ. Mình tu chắc là chị em biết chữ lục độ rồi chứ gì? Lục độ là những gì? Nói lại đi.
Ba tí thì giới nhẫn nhục,
đấy, thế nói lục độ là bát nhã, nói tắt thì là lục độ, mà mỗi một độ tức là phải mở ra không biết bao nhiêu công việc, cho nên gọi là vạn hạnh. Đấy, thì chúng ta mà muốn tu học vạn hạnh thì phải có Bồ Tát giới. Tại làm sao thế? Ta lại không có Bồ Tát giới thì chúng ta không tu được lục độ vạn hạnh. Bởi vì lục độ vạn hạnh là rất nhiều công hạnh, tất cả những cái công hạnh này phải ở trong một cái khuôn khổ là 10 giới trọng, 48 giới khinh này. Chứ nếu làm việc gì mà ra ngoài cái khuôn khổ này thì không đúng với cái khuôn mẫu thánh hiền nữa. Thì Đức Phật đặt cho chúng ta một cái khuôn khổ để chúng ta khỏi rơi rớt ra bên ngoài mà không biết, khỏi đọa lạc mà không ngờ. Thế cho nên tất cả lục độ vạn hạnh phải đứng ở trong cái khuôn khổ của 10 giới trọng, 48 giới khinh.
Nghĩa học nghĩa là gắng sức thực hành,
cho nên ở trong thập tín gọi chúng ta phải chánh giáo và lại phải chánh hạnh. Chánh giáo nghĩa là chúng ta phải học những tất cả kinh sách của Phật. Thế xong rồi chánh hạnh nghĩa là chúng ta học cái gì thì chúng ta phải thực hành cái đó. Ví dụ như chùa Bát Nhã chúng mình ngày nào cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh, đó là chánh giáo. Mình tụng thuộc lòng, ngày nào mình cũng đọc, ngày nào mình cũng tụng, thế là mình có chánh giáo. Nhưng mà có chánh hạnh không? Chúng ta mỗi hàng ngày chúng ta có chịu thiếu kiến ngũ uẩn tay không hả? Không mà không, như thế là không có chánh hạnh. Chỉ có chánh giáo thôi mà không có chánh hạnh, tức là có thọ trì mà không có thực hành. Cho nên ngày nào bây giờ chúng ta cũng phải nhận định chiếu kiến ở nơi thân mình hàng ngày đấy, thì mới gọi là người ở Bát Nhã. À mà họ lại còn, họ không những họ tụng Bát Nhã, họ lại còn ở chùa, họ dám nguyên tên ở ngoài cổng luôn là Bát Nhã. Thì bây giờ đây ấy, phải làm sao đi, chứ không có là thành mình nói dối. À, mình đánh lừa thiên hạ, mình nói dối, mình bảo ở đây tôi học Bát Nhã, mà cơ nghiệp có cái Bát Nhã Tâm Kinh thôi là cái bài mà ai cũng biết cả, mà chính mình lại không có hành trì. Thế cho nên chị em phải để tâm mà thực hiện chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà đâu có phải xa xôi gì, chính là chúng mình hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật, thì chính là chữ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nam Mô nghĩa là gì? Nó lại ôn lại. Nam Mô nghĩa là gì? Quay về nương tựa. Chữ Nam Mô là quy y, quy là quay về, y là nương tựa. Để quay về nương tựa, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Mà chúng ta nhớ rằng chữ quy tu tịnh độ của chúng mình nó có ba nấc à. Thứ nhất là quy y Phật A Di Đà, là ông một bậc ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này rồi, nghĩa là ngài đã thành công rồi, việc đã có sự thật rồi. Đấy là nước đầu tiên. Và nước thứ hai theo Đức Đại Thế Chí, chúng ta làm gì nhỉ? Nhận cái tánh A Di Đà ở nơi chúng mình, phải vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi thứ ba chúng ta theo Đức Quán Thế Âm làm gì? Đà, đấy, đều có cái tánh A Di Đà ở nơi hết thảy chúng sanh. Thế chúng ta sẽ đi dần ba cái bước nấc ấy đến nơi đến chỗ. Thì đó chính là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bởi vì quay về là mình buông cái gì? Dặn các con là chúng ta buông trước hết vọng thân. Và vọng thân tức là nội sắc, còn vọng cảnh, những cái hình bóng hiện ở nơi mắt, những cái âm vang hiện ở nơi tai, tóm lại chúng ta gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Cái này chị em nhận ra chưa? Mà đã quan sát thấy nó là huyễn chưa? Quán ba cái ai có dè đâu, thấy nó huyễn chưa? Đấy, thì chúng ta phải xa lìa vọng cảnh. Đấy, đó là ngoại sắc. Hàng ngày mình phải buông cái vọng thân là nội sắc, và sáu trần là vọng cảnh là ngoại sắc. Thế rồi sáng suốt ngó lại mình, học tứ niệm xứ đấy, để thấy cái gì? Những cái khổ vui biết không phải mình, không nhận là mình, để cho nó tan đi, biết nó là hư vọng. Tức là để đừng để cái thọ, cái khổ, cái vui, tức là cái thọ nó chi phối mình. Tức phải chiếu soi cái thọ là không, để nó chi phối mình. Đừng để cho nó, đừng nhận là tôi khổ, tôi đau. Thế như bây giờ thầy đang bị giật đây, thì mỗi cái giật như thế là phải đau chứ, nó kéo, nó lôi những các cái bắp thịt, nó nó cũng như là cái người cứ bị béo béo thế này này suốt ngày cho nên đau. Thì phải tập thấy thầy may thầy có cái bệnh này, nó nhắc thầy suốt ngày. Còn các con không có cái bệnh này cho nên quên. Nó nhắc thầy suốt ngày là cái đống này nó là đất, sắp sửa người ta bỏ đất người ta chôn, ta đem nó tan nó giả cái đất. Mà khi cái đống này nó về đất rồi thì những cái đau mấy cái nhức này nó đứng ở chỗ nào? Có phải rõ ràng nó là cái không có không? Khi những cái thân bằng đất này giả về cho đất rồi, cái này là nhất định nó phải tan. Thì rõ ràng những cái đau cái nhức này là cái hư vọng, chẳng qua là đây là cái quả báo. Bởi vì mình đã thiết tha quyện chặt lấy cái cơm ăn uống nước thở không khí, bào chế ra máu, rồi tết làm da làm thịt làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình quyện chặt đấy. Đó là cái ái chấp, cái ngã ái ngã chấp của mình từ vô thủy đến giờ, cho nên bây giờ nó mới có. Thế thì mình phải nhận thấy những cái đau cái ngứa này, cái đau cái mỏi cái nhức này là những cái khi cái đất này nó tan đi là những cái này không có chỗ đứng, cho nên nó rõ ràng đó là không phải mình, chỉ có mỗi cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ cái ấy còn lại thôi. Bởi vì cái nó vô lượng thọ, thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật buông vọng thân vọng cảm. Và thứ nhất là cái vọng tâm. Vọng tâm tức là cái thọ, tưởng, hành và thức bốn cái. Thọ là cái đau cái nhức, thì những cái là thọ, khổ vui là khóc là thọ. Tưởng là những cái tâm yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi, những cái là tưởng. Thế rồi cái tâm của chúng mình hàng ngày nó chuyển động, đó là hành. Thế rồi nhẫn thức, nhĩ thức nó phân biệt, đó là thức. Thì chúng ta hàng ngày làm chủ quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Đã nhận là cái tánh A Di Đà, nó là bản thể. Chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Các con đọc tiếng Việt là gì? Cái tướng chân không của các pháp ấy, đó, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, đó. Cái tướng chân không của các pháp ấy, các pháp ấy là pháp nào? Tức là sắc. Ở trên vừa mới nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Thế cho nên các pháp ấy tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức năm cái. Thế bây giờ một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là mình quay về sống với cái tánh chân không của các pháp ấy. Có phải cái thể của nội sắc ngoại sắc đều là như lai tạng, diệu chân như tánh, chỗ này các con tin chưa? Thế thì nội sắc ngoại sắc thể còn là tánh vô lượng quang vô lượng thọ, huống chi là cái thọ tưởng hành thức, cái khổ cái vui cái mừng cái giận, thể của nó có phải là tánh Phật không? Thế cho nên cái tánh chân không của các pháp ấy tức là cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của mình chúng ta. Cho nên cả ngày chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật chính là chúng ta quay về, tức là buông cái năm ấm, không nhận là mình. Cần nhất là cái chỗ đừng nhận sắc thọ tưởng hành thức là mình, cũng không nhận sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là cảnh giới của ta, mà biết nó là khách trần hiện để mà ta. Cho nên cứ sống một bề với tánh vô lượng quang vô lượng thọ, tức là một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải nhận nghĩa và phải hiểu cái việc mình là. Đấy. thế hàng ngày mình Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình chiếu soi năm ấm đều không, tức là mình buông bỏ, mình trở về với cái tánh bát nhã, tánh chân không, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nói tiếng Ấn Độ là A Di Đà. Vì thế cho nên chúng ta tụng bát nhã, chúng ta phải thực hành hàng ngày, đừng nhận năm uẩn là mình, nội sắc ngoại sắc không phải mình, thọ tưởng hành thức không phải mình, mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cả ngày tập Nam Mô A Di Đà Phật, một chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, các con dùng để giải nghĩa tông môn nào cũng được hết. Một chữ Nam Mô A Di Đà Phật coi như là cái chìa khóa. Vì vậy cả bộ kinh Đăng Nghiêm chỉ giải nghĩa có mỗi câu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cả bộ kinh Đăng Nghiêm mà học xong bộ kinh Đăng Nghiêm coi như là giải nghĩa tất cả các kinh đại thừa. Cho nên chị em phải chịu khó hàng ngày nhận nghĩa cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, mà nhận thấy ở nơi mình đó, đâu là bát nhã, đâu là sắc thọ tưởng hành thức, để mình phải biết mặt nó, để hàng ngày mình biết xa lìa nó, đừng nhận nó là mình. Thì bây giờ mình chiếu soi, bắt đầu bây giờ mình Nam Mô để mà mình quay về sống với cái tánh chân không của các pháp ấy. Các pháp ấy tức là sắc thọ tưởng hành thức, mình buông, đừng nhận nó là mình, tập buông nó ra, tập tỉnh ra. Thế rồi nếu mà mình cứ theo Nam Mô A Di Đà Phật, theo Đức Đại Thế Chí thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như Đức Quán Thế Âm cứ phản văn, nghe cái tai nghe, thì dần dần cái sắc âm nó sẽ tự tan, rồi thọ âm, tưởng, hành thức, cả năm âm nó tự tan dần đi. Đến cái ngày nó tan được ấy, thì coi như là mình thật sự chứng được tánh vô lượng quang. Bây giờ thì mình đang sống bằng cái tánh ở nơi mình. Ngày mai mà năm ấm nó tan đi, mình sẽ nhận được cái tánh vô lượng quang ở khắp vạn pháp, gọi là ở nơi vạn pháp thành đẳng chánh giác. Không biết thầy nói chị em nhận không? Gọi là thọ trì. Khéo ở đây là nghĩa cái chữ khéo học đó, tức là ở trong Phật tín gọi là chánh hạnh, tức là thực hành những cái gì mình học, nhất là chùa Bát Nhã thì phải thực hành, thực hiện để sống với tánh Bát Nhã. Mà tánh Bát Nhã chính là chữ Nam Mô A Di Đà Phật của chúng mình, phải nhận nghĩa và hiểu cho đến nơi đến chốn. Chỗ nào chưa hiểu thưa các cô giáo, ví dụ con học Bát Nhã thế nào gọi là khéo học? Con phải thấy cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ở nơi thân con học ở nơi thân con, thế thì gọi là khéo học. Còn cứ học bằng chữ mà đọc ở đầu lưỡi, nhờ có con mắt ngó chữ này rồi đọc liến thoáng, rồi giải nghĩa liến thoáng, thì cái gọi là cái người học rất vụng. Học bằng chữ thôi rồi liến thoáng giải nghĩa. Còn cái người khéo học là người ta nhận được ở nơi người ta, toàn trọn vẹn cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ở nơi mình, thì gọi là người khéo học, người thật học. Còn cái kia là học mà học cái vỏ, học nó cái hão huyền, chữ nghĩa nó không dính gì đến mình cả. Người khéo học Phật pháp là học ở trong sách mà thấy ở nơi mình, thế thì mới gọi là khéo học. Cho nên các con phải tập hàng ngày, đem cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà tụng thật chậm, nhưng mà trong cái lúc tụng thì nhớ ở nơi mình từng câu, có nhẽ thì chúng ta là phải có một buổi học bát nhã tâm kinh trở lại. Thọ trì con nói tiếp.
Không thọ trì không có nhân để thành Phật,
đấy,
Phật
cái,
của mình.
Cái hiểu cái tin này nó không tăng trưởng, cái hiểu nó không mở rộng, mà cái lòng tin nó không vào sâu được. Tiếp.
Đọc tụng chung không thể cứu nắc hiệu quả.
Cái hiểu nghĩa mà nói liến ở đầu lưỡi, nghĩa là trên chữ nghĩa lý luận thôi thì cũng gọi là xua. Ở đây phải như pháp hành trì, bởi vì mình hiểu ở nơi mình cái gì thì mình nên bỏ, cái gì mình nên giữ, cái mình nhận được đúng như thế, mình hành trì thật ở nơi mình đó. Cái bỏ là năm uẩn đều không thì mình phải bỏ nó đi. Thế còn cái bát nhã đó, cái tánh chân không mình phải nắm lĩnh, mình phải trì. Thế thì mình mới hưởng được cái công dụng của giới pháp. Tôi còn có một câu nhỏ, đoạn nhỏ này cả chúng đọc đi. Có nghĩa
phần cơ thì theo tâm là thành phần chủ trì tam bảo.
Có nghĩa phần cơ anh cần phải những bậc pháp khí. Thế nào gọi là bậc pháp khí? Cái bình chứa Phật pháp, nghĩa là Phật pháp ở nơi trong tâm cái vị ấy hình dung lên lời nói việc làm, mỗi hành vi cử chỉ đều đúng như Phật pháp. Ấy cần những bậc như thế, bởi vì ngài là trụ trì tam bảo, là phước điền cho thế gian, là sư phạm cho nhân thiên. Vì thế mỗi khi thọ tỳ kheo ni là phải kén, phải chọn, phải khó khăn mới thành, mà hơi một tí là phạt, là trị. Để làm gì? Để cái vị ấy sau này thành những bậc như thế này, những bậc sư phạm cho nhân thiên, làm phước điền cho thế gian, làm trụ trì tam bảo. Mà thế gian này còn có cái gì quý hơn cái này nữa, coi như tuyệt đỉnh. Thế cho nên tỳ kheo ni thọ giới là phải rèn luyện, phải khó khăn. Thế nào nữa? Thế còn Bồ Tát giới mình thì thế nào? Vì bổn nguyên tâm địa ai cũng có. Thế cho nên ai cũng được thọ giới hết, không chọn không lọc. Tuy không chọn nhưng mà vẫn phải chọn. Cũng phải những ai mà phát được tâm Bồ Đề, tuy mình có bổn nguyên tâm địa nhưng mình cũng phải có cái chỗ, dù chưa thành Phật chứ cũng phải có cái nguyện thành Phật. Rồi cho nên cũng phải đòi cái điều kiện là các vị phải phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phát tâm cầu giác tỉnh hoàn toàn. Thế là cái điểm then chốt. Rồi trong cái giới đàn ấy thì ít nhất các vị phải hiểu lời nói của giới sư. Chứ nếu ông thầy nói tiếng Tàu, đệ tử người Việt Nam không hiểu, thì thầy trò có cái sự giao tiếp tinh thần được không? Thì ông thầy có dạy cái gì được đệ tử không? Thế cho nên thầy trò phải hiểu cái tiếng nói của nhau. Thì đấy chỉ có đòi hỏi có hai điều kiện ấy thôi.
Hôm qua ở Bắc Sơn là những người mà chưa thọ Bồ Tát giới á, thì ngày Bồ Tát thì em có được khen giới năm đứa Bồ Tát chính
thầy. Ngày Bồ Tát nha.
Dạ.
Thì những ai thọ giới Bồ Tát thì bắt buộc phải Bồ Tát, còn những ai không thọ thì không được nghe. Ngày Bồ Tát là không được nghe giới Bồ Tát.
Chắc đó có hỏi là tại vì Bồ Tát là thuộc về kinh phạm phẩm, mà sao cái ngày đó lại không cho chị em được nghe?
Bởi vì là kinh, cho nên hàng ngày được nghe. Còn ngày Bồ Tát là ngày của những người thọ giới, để kiểm điểm những người phạm giới hay không. Ngày ấy là ngày riêng của những người thọ giới, cho nên những người chưa thọ không được nghe.
Thưa con một tí là cái bộ tắc giới đó thì mình thọ từ đời này qua kiếp khác, mình cần có thân duyên để được thọ giới và trừ giới. Nhưng mà chị em bác xưa là những người ví dụ như phạm giới, trong người giới trọng mà phạm giới và sám hối mà chưa thấy hạo tướng thì chúng sau bắt được nhân duyên và được gặp giới và được nghe giới
thì dĩ nhiên là những người mà không cẩn thận phạm cái 10 giới trọng thì gọi là mất giới, thì kiếp sau khó mà được gặp đủ duyên để trở lại. Cho nên hễ mất giới thì phải vội vàng sám hối, thì kiếp sau mới còn cái nhân duyên nó mới nối tiếp, không thì gọi là mất giới.
Hay là không có bao giờ được gặp một giới nào?
Không phải là vĩnh viễn, nhưng mà nghĩa là phải có cái tâm hồi tâm trở lại thế nào, lại phải gặp nhân gặp duyên làm sao, coi như là người chưa thọ, không thấy lưu thông, cửa kinh phạm võng không thấy lưu thông, mà phẩm thượng cũng không thấy lưu thông, chỉ thấy phẩm hạ lưu thông thôi.
Hôm qua lớp con ôn bài thì có cái phần
phần
từ đó, chị em không có hiểu rõ
nên tâm trạng
thành
có gì dạng này.
Cần đi xin. Mà lưới bảo tràng trong thanh đại phạm thiên vương, những đường hồng quang tận tạng lẫn nhau, màu sắc đỏ trong chói sáng lẫn nhau, lớp lớp vô tận. Phật dùng là ví dụ vô lượng pháp môn tự lý kết trần. Chính mặt trên này ở phần này thì lớp con tham gia ôn bài thì chị em không có hiểu rõ
được chính
mặt
trong cảnh này. Coi như cái đây là giải nghĩa cái chữ phạm lõm. Đấy. Mành lưới bảo tràng cung đại phạm thiên vương. Thì cái võng là cái lưới. Cái mành lưới tức là cái rideau của chúng mình, che cửa ở trên cung đại phạm thiên vương, cái chỗ mà Phật giảng cái kinh này, cho nên Phật xử ngay cái màng lưới đó, cái rideau đó, Phật lấy làm thí dụ. Thế và những cái rideau này thì Tết theo như chúng mình thì Tết bằng chỉ, thì cứ mỗi một cái mắt lưới có đứng một hạt châu. Mà hạt châu là cái loại hạt châu ở trên cung trời, cho nên nó sáng lắm, mà hào quang sáng rực. Thế thì ở đây nói hồng quang, chứ còn các nơi thì thầy chỉ nói là ánh sáng thôi. Còn ở đây nói chữ hồng thì chắc là nó cái ánh sáng nó màu hồng, thì ý nói ánh sáng màu hồng thì gọi là hồng quang. Ẩn xạ lẫn nhau, nghĩa là hạt châu này chiếu hào quang sang hạt châu kia, hạt châu kia lại chiếu hào quang lại sang hạt châu này. Thế là những cái ánh sáng từ những hạt châu nó đan dệt lẫn nhau thành một cái mảnh lưới ánh sáng. Thì màu sắc bảo châu chói sáng lẫn nhau, cứ như thế mà nhớ là cái cửa ở trên trời lớn lắm, chứ không phải nhỏ như là cửa chúng mình. Thầy đã nói thí dụ, các vị ở trên trời ngó xuống nhân gian thì coi như là những tổ kiến, coi mình như con kiến. Thế cho nên cái mảnh lưới nó rộng lắm, cái cửa sổ nó cũng rộng lắm. Ở đây nói là những cái hạt châu nó lớp lớp vô tận, nghĩa là nhiều lắm. Thì Phật dùng để thí dụ vô lượng pháp môn, một đời Phật giáo hóa chúng ta ngàn vạn bài kinh, cho nên mỗi một kinh để nói về một pháp môn, cho nên gọi là thí dụ vô lượng pháp môn. Có cuốn kinh nói về sự, như là giới, chúng mình thọ giới thì là nói về phần sự, còn lý là giải nghĩa, cũng như là kinh Lăng Nghiêm là nói về phần lý. Thế thì sự phải nhờ lý để giải nghĩa, mà lý thì phải nhờ sự để nó hiển lên. Thế cho nên đây nói là sự lý kết chặt, nghĩa là đủ cả phần sự phần lý. Còn chỗ nào còn nhờ gì nữa xin cứ hỏi. Thì dĩ nhiên thầy vừa mới nói phần lý thì giải nghĩa cái phần sự, mà cái phần sự là hiện cái phần lý. Phần lý là phần là bản thể, phần sự là cái công dụng. Nó cũng như cái tay của thầy là cái thể, nó giơ lên nó đặt xuống, nghĩa là cái công dụng. Thế cho nên sự với lý, cái dụng với cái thể không bao giờ rời nhau. Không có thể thì làm sao có công dụng? Cái công dụng phải dựa vào thể mới có, cái sự tướng phải dựa vào lý mới có.
Nhiêu
cái
sự
cần
giới
thì
chữ nhiêu cái sự chữ
nhiêu
làm sao cho
đúng mặt. Đây là cái chữ nhiêu ích là một cái danh từ người ta vẫn thường dùng, hai chữ liền nhau, nhiêu ích là lợi ích.
Cái phẩm này chia làm hai phần thượng và hạ. Thì cái cuốn Bồ Tát Giới mà
này
mà chúng ta đang học đây nó chỉ là một phẩm,
một
cái một phần trong cái
là phần hạ, là phần hạ ở trong cái quyển cái phẩm tâm địa Bồ Tát tâm địa phẩm. Chúng mình là học là 10 giới trọng, 48 giới khinh, tức là quyển hạ. Còn phần thượng phần trên thì giảng về 56 ngôi Bồ Tát. Đó, trong kinh Hoa Nghiêm mà thầy cũng không biết rõ nữa, bởi vì thầy cũng không được xem kinh Phạm Võng. Cái cuốn kinh Phạm Võng là hoàn toàn chúng mình không biết gì đến, chỉ biết đến kinh Hoa Nghiêm thôi. Mà các con cũng phải nhớ là kinh Hoa Nghiêm chúng ta ở chùa chúng ta đó, thầy có một cái nhân duyên là cụ Thọ Giả, hòa thượng ở Thọ Giả bên Tàu, ngài cúng sư cụ Tuệ Nhuận một bộ Hoa Nghiêm, trọn vẹn Hoa Nghiêm sơ sao của tổ Thanh Lương Giải Nghĩa, 60 quyển. Thế ngài cúng sư cụ Tuệ Nhuận. Thế thì sư cụ Tuệ Nhuận là ngài có mấy bộ thì ngài cúng các pháp sư mỗi nước một bộ. Nước Việt Nam ngài cúng sư cụ Tuệ Nhuận, sư cụ Tuệ Nhuận thay nước Việt Nam nhận cái bộ Thanh Lương sơ xa. Đến lúc chợt sư cụ tịch thì con cháu của sư cụ có biết gì đâu, cho nên mình chỉ biết là thầy là học trò, đem trò thầy luôn. Thế thành ra thầy được lãnh cái gia tài đó. Thầy được lãnh thì nói của lãnh tội, thầy cũng đạo học, thầy mới xem qua có một lần thôi. Rồi thầy cũng xem một lần thôi, thì thầy cũng thấy là khó. Thầy mới chọn chùa chúng ta. Cái hồi đó thầy cũng nhóm tất cả chùa lại, tất cả những các vị lớn. Thầy chọn một vị, thầy chọn một vị có hai con mắt to nhất chùa, có vầng trán cao. Thầy nghĩ là trán cao với mắt to là cái tướng của người thông minh, là người học, người giỏi. Cho nên thầy mới chọn sư cô Bảo Tâm, là hai con mắt sư cô to nhất chùa. mà cái chán sư phụ tương đối với bọn chúng mình ấy, gọi là người chán cao, không đến nỗi quá mức nhưng mà tương đối là một sự chán cao, tức là một vị phải tin là có cái sức, mà sư cô thông minh thật, sư cô học giỏi lắm, thông minh lắm. Thế cho nên thầy mới trao cho sư cô cái bộ Hoa Nghiêm sớ sao ấy, 60 quyển chữ nho. Thầy lại làm ở bên Hương Sen, thầy làm hẳn một cái lầu Hoa Nghiêm, để đặt tên là lầu Hoa Nghiêm để thờ bộ kinh Hoa Nghiêm. Thế lại nhân tiện Hòa Thượng chùa Trấn Quốc cũng cho thầy một bộ kinh Hoa Nghiêm chữ nho to, mỗi chữ to, to người ta cứ nói đùa là to bằng con gà mái chữ thật to, đóng là 10 cái hộp. Bây giờ thầy vẫn thờ ở lầu Hoa Nghiêm đấy, rồi giao cho sư cô ở cái lầu đó, sư cô chuyên học cái bộ kinh đó để về sau sư cô dạy bọn chúng mình đấy. Mà cái lầu có nhẹ cái lầu xây cùng với mấy chùa Hương Sen này. Mà chùa Hương Sen bây giờ đã hỏng, phải lập lại, các con thấy không? Chùa Hương Sen bây giờ phải xây lại. Thế thì biết cái lầu cũng già nua rồi chứ còn gì, cũng lâu rồi đấy. Đây mà sư cô học, sư cô ở cái lầu sư cô học, rồi sư cô thấy là ở đấy chưa được, người này hỏi người kia hỏi, việc này việc kia sư cô chưa yên, cho nên bây giờ sư cô phải ra tận ngoài Bắc để cách biệt với cái đám này, đừng có ai đến phá rối. Sư cô dạy về tận ngoài Bắc, sư cô nhập thất ở trên núi Tam Bảo. Núi Tam Bảo lắm, là một cái núi ngày xưa người Pháp người ta dùng làm cái nơi nghỉ mát, nghĩa là một nơi đầy đủ không khí tốt, cái gì cũng đủ tiện nghi hết đấy. Sư cô bây giờ về phải ăn nhập thất ở ngoài đó để sư cô chuyên học đấy. Mà như thế như thầy vừa kể đấy, thời gian đã dài, nghĩa là cái chùa, cái lầu Hoa Nghiêm của chúng mình ở đây đã già rồi. Cũng trở về cũ như thế là thời gian dài, thầy không nhớ là bao nhiêu năm, nghĩa là nó cũng vào khoảng độ mười mấy năm trở lại đấy. Thì như thầy kể dài dòng như vậy để cho các con biết hộ độ kinh Hoa Nghiêm khó đến thế nào, trong khi sư cô là người giỏi nhất chùa mình. chữ nho giỏi nhất chùa mình đấy. mà chuyên học, mà cho tới bây giờ thầy chỉ xin được sư cô học để rồi sư cô về làm sao cho nhuyễn, cho nó thành cháo đấy, học thật là thông suốt, nhuyễn thành như là ăn cháo đó thì nó mới dễ tiêu đấy. Để sư cô về, sư cô mới giảng thì chúng mình mới hiểu được. Thế vì thế cho nên nó hơi lâu mà nó khó. Mà bây giờ sư cô hãy còn phải nhập thất, thầy chưa nghe cái tin tức gì bao giờ về cả. Thầy kể như vậy để cho các con thấy cái bộ kinh Hoa Nghiêm nó khó như thế đấy, hiểu được. Thế cho nên Phật thì nói cho các Bồ Tát nghe. Mà bây giờ loài người chúng mình muốn tìm hiểu, nhưng mà Thanh Lương Quốc Sư này giảng rất là rõ ràng và rất là hay. Cũng nhờ thầy đã được đọc một lần, thầy mới đọc có một lần thôi, cho nên thầy mới có một cái chỗ thầy nắm được. Và cũng vì vậy những các bộ sách của sau này thầy biết, thầy nhờ những lời giảng ví dụ của Ngài, chứ không nếu mà không thì chúng mình bế tắc. Tôi được cứ học đi, rồi tụi nào đến những cái lời của Ngài là thầy chỉ cho mà biết.